Một năm sau khi gia đình Lincoln dời về bang Indiana, gia đình Ceballo có quan hệ bà con xa bên ngoại của cha Abraham cùng dời nhà về đây. Lúc này, gia đình Lincoln đã làm xong một căn nhà mới. Họ nhường căn nhà cũ lại cho gia đình Ceballo. Họ dọn về ở căn nhà mới. Vùng này đông vui nhộn nhịp. Một hôm, Abraham Lincoln nhìn thấy bên bờ sông Huron có rất nhiều dấu chân hươu. Cậu nghĩ, nếu nói việc này cho ba mình biết thì những con hươu đó sẽ bị giết chết ngay. Vì vậy, cậu không nói cho ai biết chuyện này. Một lần, Abraham nói với Dennis, chàng thanh niên trong gia đình Ceballo vừa chuyển đến đây. Này, anh Dennis, cặp gạc sừng trên đầu con hươu đực rất là đẹp. Sao chú mày biết? Tôi nói cho anh nghe, ở trong rừng có một cái đầm nước của con sông Huron đúng không? Cứ đêm đến, hươu mẹ dẫn hươu con đến uống nước ở cái đầm này. Tôi nhìn thấy nhiều lần lắm, nhưng mà bây giờ chuyện này anh đừng để lộ cho ba tôi biết anh nha. Nhưng Abraham có dặn giữ kín cũng vô ích. Bởi vì Dennis lớn hơn Abraham 10 tuổi, là một thanh niên không thích trồng trọt mà chỉ thích săn bắt. Hai ba hôm sau đó, cả nhà Lincoln đang ăn cơm chiều. Dennis vác súng đi đến. Ông Thomas vừa nhai, vừa giơ tay vẫy chào Dennis. Cậu đến sớm vậy? Dennis, vào đây, đợi một chút rồi đi. Abraham, con ăn nhanh đi. Ăn xong, dẫn ba và anh Dennis ra đầm nước, chỗ hươu hay đến uống nước. Abraham nghe và biết ngay hỏng hết chuyện rồi. Vả lại, cha cậu vừa nói xong đã đứng dậy, lấy khay súng treo trên vách. Abraham thấy không thể trì hoãn được, đành uể oải đi theo sau hai người. Đó là một đêm trăng sáng như ban ngày. Nước trong đầm trong vắt, phản chiếu lấp lánh ánh trăng, in rõ bóng cây dương liễu bên bờ sông. Ba người ẩn mình trong đám cỏ rậm, nhẫn nại chờ đợi. Một lát sau, hươu mẹ dẫn hươu con đi đến. Trong rừng im phăng phắc, phơi mình dưới ánh trăng tạo thành một cảnh đẹp hơn trăng. Abraham nghĩ bụng, ôi, có lẽ là một con hươu mẹ. Con hươu mẹ vểnh hai tay lên nghe ngóng, ngẩng mũi ngược theo chiều gió để đánh hơi. Ba người núp ở chỗ khuất gió, nên hươu mẹ không phát hiện ra họ. Abraham định bất ngờ thét lên một tiếng để cho con hươu chạy đi. Nhưng không kịp rồi. Đoan đoan! Hai phát súng nổ. Con hươu đực đứng khuất dưới bóng cây bật phóng nhanh vào rừng. Còn con hươu cái lảo đảo chến choát một lúc rồi ngã phịch xuống đất. Con hươu con trong giây phút hoảng sợ đã tháo chạy. Nhưng rồi nó không thể xa mẹ nó. Nó trở lại bên mẹ nó. Abraham thấy cha cậu và anh Dennis lao ra, con dao trong tay cha cậu sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu bỗng cắm đầu cắm cổ chạy khỏi nơi đó, cảm thấy như có cánh tay sắt siết chặt ngực cậu. Vừa chạy cậu vừa nghĩ, đó là một con hươu mẹ. Ông Thomas giác con hươu vừa bị giết trên vai, đảo mắt nhìn chung quanh. Ủa, thằng Abraham đâu rồi? Chạy mất rồi. Cái thằng này hay mềm lòng. Coi bộ nó không dám giết hươu. Chắc nó phải ăn chài quá. Vậy nó không ăn thịt hươu à? Khi không có gì khác để ăn thì nó cũng sẽ ăn. Ít thấy ai mà sợ máu như cái thằng đó. Có lẽ nó bỏ chạy về nhà khi con hươu con bị trúng đạn. Dennis giác con hươu con trên vai, vừa đi vừa nói. Không phải cháu không thấy sót, nhưng không có thể thiếu thức ăn, và còn phải may một cái quần da nữa. Nếu mà cứ nhút nhát mũi lòng như thằng Abraham thì chẳng có gì hết. Chính vì thế mà chú lo cho nó. Không biết săn bắn thì làm sao mà trở thành nhà nông được. Tối nào nó cũng thích ngồi bên đống lửa tập viết chữ. Nó hay lấy hòn than củi trong bếp viết chữ trên tấm ván. Vậy có lẽ lớn lên nó sẽ là mục sư. Đâu có, Nó đọc thánh kinh là cốt để học chữ. Ngoài quyển thánh kinh ra, đâu có quyển sách nào khác. Vậy thì chú nên cho nó học chữ đi. Sau này nó đi dạy học thì cũng là một cách tốt đó. Ôi chà, ở cái đất thôn giả này làm sao học đến cái mức đi dạy người ta? Ý của chú muốn nó trở thành một người tiều phu, hằng ngày đi hái củi là được rồi. Thằng bé nhỏ tuổi vậy chứ mạnh khỏe lắm, nó cầm búa đốn củi thì khỏi chê. Hai người vác hai con hươu vừa đi vừa trò chuyện. Đến mùa thu năm sau, vùng đất này xảy ra một trận dịch sốt rét ác tính. Gia súc như ngựa, dê cũng nhiễm bệnh, không có cách gì chữa trị được. Mọi người già, trẻ, trai, gái đều hoang mang lo sợ cơn dịch sốt rét này. Ông Thomas vốn biết nghề mộc nên tất bật vào rừng đốn cây thông đem về làm quan tài. Những người láng giềng của ông lần lượt qua đời. Hai vợ chồng Sebalo, bà con xa với ông, cũng ra đi. Nhờ ông giúp đỡ mà Dennis đóng kín được hai cổ quan tài cho cha mẹ mình. Hai ba ngày sau, mẹ của Abraham cũng đột nhiên phát sốt cao, khô cứng lưỡi, nói rất khó khăn. Đôi mắt màu xám của bà lấp lánh như những vì sao trên trời. Bà luôn đòi uống nước. Hai chị em Shanna và Abraham thay nhau túc trực ngồi bên giường mẹ để chăm sóc cho mẹ. Khi mẹ ngủ thiếp đi, hai chị em đi ra ngoài nhà tìm chỗ ngồi, lầm rầm cầu nguyện cho mẹ mau hết bệnh. Một ngày cuối thu, trời trong quang đãng, trên mặt bà hiện lên niềm vui mà mấy ngày trước đó không có. Bà nói, các con, đêm hôm qua, mẹ nằm mơ thấy biển. Cảnh biển thật là đẹp, một chiếc thuyền con lắc lư chao động trên mặt biển. Mẹ còn nghe những tiếng nhạc thật du dương, tiếng nhạc êm tai còn hơn cả tiếng chim kêu nữa. Một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt xanh xao tiều tụy của bà. Con Abraham, mẹ để lại cuốn thánh kinh cho con làm kỷ niệm. Trong cuốn thánh kinh này là lời của thần linh răn dạy chúng ta. Đọc thánh kinh, con sẽ kính trọng thần linh. Như vậy, khi con rời khỏi bể cuồng phong bão táp của đời người, thần linh sẽ đến dẫn con đi đến một bể bình yên nơi thần linh ở. Con phải nghe lời ba con, phải thương yêu chị con. Mẹ mong con trở thành một người ngay thẳng và thờ kính thần linh. Abraham nhận lấy quyển thánh kinh từ tay mẹ đưa, đặt lên bàn. Ngưng một chút, mẹ nói tiếp. Con, Shana, mẹ để bản thánh ca lại cho con. Ngoài thánh kinh ra không gì hơn được thánh ca. Con học thuộc bản thánh ca này và thường xuyên hát cho ba và em nghe. Nói xong, bà từ từ nhắm đôi mắt lại. Cảm thấy đã yên lòng, Abraham và Shanna thấy mẹ đi vào giấc ngủ yên. Bèn cầm hai quyển sách đi ra ngoài. Đêm hôm đó, Thomas về đến nhà rất đỗi lo sợ. Suốt đêm ông ngồi bên cạnh bà, hai tay bà để lên ngực và nằm ngủ thiếp đi. Mặt trời đưa ánh sáng ban mai đến. Shanna và Abraham thức dậy. Mẹ vẫn nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường. Cha ngồi cúi đầu bên gối mẹ. Hai chị em thấy cảnh này có điều chi đó hơi lạ. Hai chị em đi đến bên giường. Cha ngẩng đầu lên nói. Mẹ con đã chết rồi. Tiếng ông nói khản đặc. Sanna nghe xong hòa lên khóc nức nở. Cha giơ tay đặt nhẹ lên vai con, an ủi con. Ông không nhìn thấy Abraham. Ông đi ra ngoài, thấy Abraham nằm úp mặt trên bãi cỏ bên cạnh rừng. Một lát sau, Dennis đến. Ông Thomas cùng Dennis đóng chiếc quan tài. Trên đáy quan tài phủ một lớp dày lá thông, rồi trải lên mặt một tấm vải. Thomas giơ cánh tay run run vén mái tóc bên góc trán của vợ, rồi ông vuốt mắt vợ để bà nhắm lại. Sanna nhìn mẹ mà cảm thấy mẹ không chết. Cô đi ra ngoài gọi em. Abraham vào đây, xem mẹ đẹp như vị sứ giả của thần linh. Hai chị em nắm tay nhau, đứng trước quan tài. Hương thơm của lá thông làm các em nhớ lại mẹ mình hồi trước. Trên dốc đồi còn lại hai cây thông cao vút. Khi mẹ còn sống, bà rất thích hai cây thông này. Mỗi khi hoàng hôn đến, bà ngồi dưới gốc cây hát cho các con nghe. Giờ đây, mộ của bà nằm ngay dưới gốc một cây thông mà con chim màu đỏ hay đến đậu và hót. Thomas và Dennis khiêng chiếc quan tài ra mộ. Sanna và Abraham đi theo sau. Sáng sớm ngày hôm sau, hai đứa trẻ mất mẹ đi ra mộ đất chôn mẹ chúng. Chị nói nè Abraham, chúng mình đi kiếm một ít lá thông, đem lại đặt trên đầu ngôi mộ. Con chim màu đỏ sẽ bay lại hót cho mẹ nghe. Hai chị em đi vào rừng nhặt những chiếc lá thông vừa mới rụng, đem về đặt trước mộ mẹ. Ngay giữa ngôi mộ, Sanna đặt một hòn đá trắng. Qua hôm sau, hai chị em ra thăm mộ mẹ đã thấy con chim nhỏ màu đỏ đậu trên hòn đá màu trắng, cất tiếng hót rất êm tai. Sanna nói, em xem kìa, con chim cũng tìm đến được. Nhưng mà mẹ không nghe được tiếng hót của nó. Abraham nói trong nỗi buồn. Mẹ qua đời, trong nhà trở nên vắng vẻ lạnh lẽo. Cha vốn là người vui tính, nay cũng trầm tư ít nói. Mẹ là người chính yếu tỏa sáng không khí gia đình. Nay mẹ mất rồi, cha ít đùa vui như trước. Trong nhà buồn bã nặng trĩu. Giờ đây cậu bé Abraham mới 9 tuổi, đã phải đi gánh nước cách xa một cây số. Còn Sanna 11 tuổi lo bếp núc nấu nướng. Cha khi rảnh rỗi thì vác súng đi săn thú, trên đồng hoang hoặc trong rừng, gia đình Lincoln sống qua những ngày như vậy. Một hôm, Abraham nhặt xong củi ở trong rừng, đang vác củi về nhà, đi đến bên dòng suối bỗng nghe tiếng Sanna. Abraham gọi, chị Sanna, tìm thấy cái gì đó? Ừ, chị thấy một dấu chân rất lạ. Sanna giơ tay chỉ xuống đất. Có phải dấu chân của Hưu không? Abraham vừa nói vừa quay người nhìn theo tay chị chỉ. Khi nhìn thấy rõ, cậu vui mừng nhảy cẳng lên. Ôi, dấu chân của mẹ! Cho nên chị nghĩ chúng mình phải tìm cách giữ dấu chân này lại mãi. Mẹ chỉ còn để lại dấu chân này. Phải rồi, mình lấy đá, mình xếp chung quanh dấu chân. Hai chị em đi nhặt đá, đem lại chất cao thành một vòng tường chung quanh hai dấu chân. Từ hôm đó, hai chị em ngày nào cũng ra xem bức tường đá quanh hai dấu chân. May mắn mấy ngày qua không mưa, nên đất nhão đã khô lại. Hai dấu chân vẫn còn giữ nguyên hình trên đất. Một hôm, chiếc lá vàng trên cây dẻ bên cạnh mộ mẹ rơi ngay trên dấu chân mẹ trong vòng tường đá. Đây là vật kỷ niệm hết sức quý. chị xem. Đã có cái chống rét cho dấu chân của mẹ vào mùa đông sắp tới rồi đó. Không lo giá rét nữa. Nhưng khi mùa đông đến, gió bất lạnh buốt đã thổi rụng hết lá vàng, khô trên cây, đồng thời cũng thổi cuốn hết những lá khô nằm dưới đất, bay tung tóe khắp nơi. Sáng sớm hôm sau, Sanna ra xem, thấy lá khô trên dấu chân mẹ bị gió cuốn bay đi hết, liền gọi to. Abraham! Abraham! Mau ra đây! Abraham chạy nhanh ra, trước mặt cậu hiện ra một điều thật lạ. Trước đó, lá khô rơi che lấp dấu chân mẹ, sương lạnh kết cứng lại trong dấu chân, dưới lớp lá khô như một chiếc giày màu trắng bạc. Abraham thốt lên. Ôi, giống như dấu chân của vị thần linh. Đúng rồi, mẹ đã là người của thánh thần nên mẹ mới đem đôi giày màu trắng bạc để vào đây. Không phải vậy đâu chị. Vì trời giá rét nên sương đông cứng lại đó thôi. Chị xem kìa, trên đám cỏ dại bên đường, sương đá đóng thành băng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh phải không? Nhưng mà nếu như có người của thần linh thật, em tin mẹ là người như thế. Em nói đúng, mẹ không ở chung với chúng ta, chỉ mong mẹ trở thành người của thần thánh. Vâng, nhưng chị Sana, chúng ta cô đơn buồn tẻ quá. Ừ, thật là cô quạnh Abraham. Hai chị em không còn mẹ từ ngoài trở vào nhà. Cha vẫn còn làm ngoài đồng. Tiếp theo hai ngày sau đó, cứ tối đến Abraham lại ngồi bên đống lửa, trầm tư, không nói một lời nào. Đến sáng sớm ngày thứ ba, bỗng nhiên cậu nói, muốn đi ra thị trấn. Chị Sana hỏi, đi làm gì? Cậu chỉ nói, đừng có nóng vội, từ từ chị sẽ biết. Ngày hôm đó, chỉ có một mình Sana ở nhà, đến tối mà Abraham vẫn chưa về. Sana trông chờ đến sốt ruột. Cô chạy ra ngoài xem, thấy Abraham từ trên đồi chạy xuống. Chị Sana xem này, em sẽ viết thư. Abraham giơ cao tờ giấy và cây bút chì cho chị Sana thấy. Viết thư à? Viết cho ai? Em sẽ viết thư cho mục sư Ellis ở bang Kentucky. Em mời ông ấy đến để làm lễ an táng cho mẹ. Vị mục sư này quen với mẹ. Em tin rằng ông sẽ đến. Nhưng mà em lấy giấy với bút ở đâu vậy? Bút chì và giấy này do em giúp việc cho một tiệm hàng. Họ trả công cho em đó. Em quét nhà, sắp xếp lại kệ để hàng, đổ rác. Họ trả công cho em bằng một tờ giấy. Còn cây bút chì thì em mượn. Em viết thư xong, họ sẽ giúp đem thư ra gửi bưu điện. À, hay quá! Đêm hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Lincoln đang làm một việc lớn, Abraham thêm củi vào lò sưởi rồi lau thật sạch bản tập viết. Này, Abraham, em làm cái gì vậy? Chị không biết em mới đi học 3 tháng ở Kentucky đó hay sao? Vì vậy em phải viết lên bản này trước, rồi sau đó mới chép ra giấy. Abraham cầm củi viết, cảm thấy chưa đúng nên xóa để viết lại, nhưng vẫn chưa vừa ý, lại xóa rồi viết lại. Cậu nghiêng nghiêng đầu viết viết, xóa xóa nhiều lần mới xong bức thư. Đêm đã khuya. Thư gửi đi được khoảng 1 tháng thì nhận được thư trả lời, bảo rằng đợi cho tuyết tan hết, đường dễ đi thì mục sư sẽ đến. Không lâu sau, ngày đó đã đến. Đó là một ngày hết sức đông đúc nhộn nhịp. Người ở các thôn xóm lân cận đều đến. Có người đi bộ, có người cưỡi ngựa, có người đi xe ngựa, có người cách xa 30 cây số cũng đến. Rất đông người đến dự buổi lễ an táng này. Nơi đây là vùng đất hoang vu, không có trường học, không có giáo đường và giáo hội. Vì vậy, làm lễ tang là một việc lớn.